Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trong Matthew chương thứ 8. Như vậy, chúng ta đã thấy sau khi từ trên núi xuống, khi mà Ngài đã hoàn tất bài giảng rất là nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì ngay sau đó Chúa đã làm nhiều phép lạ. Chúng ta đã tìm xem những gì mà Ngài đã làm khi thực hành những phép lạ như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ học xem tại sao mà Ngài làm những điều đó. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không hiểu được lý do tại sao Đức Chúa Trời thực hiện những phép lạ, thì chúng ta có thể có những cái kết luận sai trật không phù hợp với Kinh Thánh. Và điều này có thể dẫn đến những việc thực hành những điều sai trật, rồi dạy dỗ những điều sai trật và mong đợi những điều sai trật. Có ai biết về cụm từ gọi là sốc văn hóa không? Tức là có những cái văn hóa khác biệt đó làm cho mình bị sốc đó. Thực ra đây nếu chưa kinh nghiệm đó, thì sẽ khó để mà giải thích để người ta hiểu được nó là như thế nào. Cho dù gia đình Mitchell đã sống ở Việt Nam này 8 năm rồi, tuy nhiên họ vẫn cảm nhận nhiều lúc họ cũng bị sốc bởi văn hóa ở tại đây. Có một cách để giải nghĩa vấn đề bị sốc văn hóa là như thế nào. Ấy là khi điều mà chúng ta mong đợi đó, nó hoàn toàn nó ngược lại với những cái thực tế mà chúng ta đối diện. Mitchell nói rằng hôm nay anh phải xin lỗi mà đồng thời anh cũng cảm ơn những gì mà mình với lại Linh đã giúp anh làm, bởi vì có nhiều điều mà anh mong đợi nó không có như ý anh muốn. Và rốt cuộc thì Linh với lại mình lại là nạn nhân phải lắng nghe những điều đó. Anh cảm ơn Linh với mình là lý do là phải chịu khó mà lắng nghe những điều mà anh lải nhải, anh phàn nàn như vậy. Cho dù không còn ngạc nhiên về những gì anh chứng kiến, tuy nhiên nếu như anh phải nói rằng anh cảm thấy mọi sự là bình thường đó, thì có nghĩa là không đúng, bởi vì anh vẫn rất là bực mình, khó chịu về những vấn đề đó. Sự hiểu biết về việc chữa lành như thế nào, có thể nó có những cái điểm tương đồng với cái mà chúng ta gọi là bị sốc văn hóa vậy. Khi chúng ta bắt đầu học về Đức Chúa Trời, học về Đức Chúa Giêsu và những gì mà Ngài đã làm qua những phép lạ của Ngài, và rằng không có điều gì mà Đức Chúa Giêsu không thể làm được. Chúa có thể chữa lành những thứ đau ốm và bệnh tật. Ngài đã có thể khiến cho người chết được sống lại nữa. Và rồi chúng ta cũng đã được học rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải đem hết tất cả những sự lo lắng của chúng ta đến cho Ngài. Nhưng mà rồi điều gì chúng ta sẽ mong đợi khi mà làm những điều đó về? Nếu như không đạt được những gì mong đợi thì nhiều khi chúng ta bực bội, nóng giận và nhiều khi thất vọng về Đức Chúa Trời nữa. Như vậy thì làm thế nào để có được những điều mong đợi đúng đắn khi mong rằng Chúa sẽ bày tỏ phép lạ của Ngài cho chúng ta? Trong bối cảnh chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao Ngài chữa lành những người mà Ngài đã chữa lành. Khi hỏi lý do gì sao mà chúng ta làm một điều gì đó thì chắc là có nhiều lý do để chúng ta làm. Tuy nhiên có những lý do then chốt. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay đó là Matthew chương 8 từ câu 14 cho đến câu 17. Matthew chương 8 từ câu 14 đến câu 17. Kế đó, Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt nằm trên giường. Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt lìa khỏi bà. Rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài. Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi bệnh tật. Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai, chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta đã được ứng nghiệm. Trước khi chúng ta học, hãy xem một vài chú thích mà câu chuyện này được ghi lại. Một số người nói rằng lý do mà sau này Phi-e-rơ đã chối Chúa mà đến 3 lần như vậy là bởi vì Chúa đã chữa lành cho bà gia ông trong câu chuyện này đây. Mình sợ nên không chắc nữa đúng hay sai. Nói về niềm tin của người Công giáo đó, thì họ cho rằng sứ đồ Phi-e-rơ ông là Đức Giáo Hoàng đầu tiên. Và điều thú vị ở đây là hàng giáo phẩm của Công giáo không cho phép lập gia đình. Khi con người đặt để những ý tưởng và văn hóa của mình lên trên lời của Đức Chúa Trời, thì những sự mâu thuẫn như thế này nó sẽ xảy ra. Như vậy thì điều gì xảy ra trong phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe ngày hôm nay vậy? Câu chuyện nói rằng Đức Chúa Giêsu vào nhà Phi-e-rơ và tại đây Ngài thấy bà gia của ông đang bị sốt nằm trên giường. Và rồi việc Ngài làm ấy là Ngài chạm vào tay bà, rồi cơn sốt lìa khỏi bà và bà đứng dậy mà phục vụ Ngài. Rồi câu chuyện cũng kể tiếp rằng tối lại thì có nhiều người đem đến với Ngài, có nhiều người đang bị quỷ ám, thì Ngài dùng lời phán mà đuổi quỷ ra khỏi những người đó. Và Kinh Thánh cho biết rằng Ngài chữa lành mọi người bị bệnh tật. Trong câu 17 đã cho chúng ta thấy những điều giúp làm sáng tỏ ở đây. Câu này nói rằng như vậy lời của nhà tiên tri Ê-sai là chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta đã được ứng nghiệm. Đây là câu được trích dẫn trong Ê-sai chương thứ 53. Ê-sai là sách được viết trước khi Chúa Giêsu giáng sinh 700 năm. Ấy thế mà Ê-sai đã báo trước một cách hoàn hảo về những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và những gì mà Ngài đã làm. Vào những dịp Giáng sinh, phần tiên tri được ghi lại trong sách Ê-sai này thường được đọc ở trong các hội thánh khi chúng ta kỷ niệm Ngài Chúa Giáng sinh. Hãy nghe những gì đã được ghi lại trong 5 câu đầu của Ê-sai chương thứ 53 ở đây. Ê-sai chương 53 từ câu 1 đến câu 5. Ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Những gì Matthew ký thuật lại ở đây là trong câu 4 của Ê-sai chương thứ 53 này. Lời tiên tri được ghi lại trong Ê-sai chương thứ 53 câu 4 cho thấy Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm những gì đã phán về Ngài. Tuần rồi, chúng ta đã nói về bối cảnh nó quan trọng là như thế nào. Và rồi chúng ta cũng đã từng nói rằng cách giải nghĩa Kinh Thánh tốt nhất ấy là dùng Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh. Tức là sẽ có những phần Kinh Thánh ở những chỗ khác giải thích cho chúng ta biết phần Kinh Thánh mà chúng ta đang muốn tìm hiểu, muốn biết sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Lời Ngài không hề thay đổi và lời của Ngài không bao giờ có mâu thuẫn với nhau cả. Và do vậy mà chúng ta phải nhìn xem lời của Đức Chúa Trời như là một bức tranh tổng thể vậy. Tức là chúng ta phải xem bối cảnh của từng câu, từng đoạn trong lời của Chúa. Mỗi chương như vậy đều có bối cảnh trong cả sách của nó. Và mỗi sách như vậy nằm trong bối cảnh của cả Kinh Thánh. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe ngày hôm nay cụ thể đã giải nghĩa cho phần Kinh Thánh ở chỗ khác được ghi lại. Và đó là lý do vì sao mà nhiều lần tôi đã khuyến khích mọi người hãy nghiên cứu, hãy đọc thơ Hebrew. Sách Hebrew là sách đã được ghi lại chủ yếu nhắm đến độc giả là những người Do Thái đã trở thành những cơ đốc nhân. Đó là những người Do Thái đang mong đợi sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Do vậy mà không lấy gì làm ngạc nhiên khi đọc thơ Hebrew, chúng ta sẽ thấy rằng thơ Hebrew cứ trích dẫn rất là nhiều câu Kinh Thánh được ghi lại trong Cựu Ước. Do vậy mà cả người Do Thái lẫn người không phải là Do Thái đều có thể hiểu được những gì đã được ghi lại trong Tân Ước mà trước đó khi đọc Cựu Ước có thể rất là khó hiểu. Có rất là nhiều người đã hiểu sai phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ê-sai chương thứ 53 này. Đặc biệt là phần Kinh Thánh trong ngày hôm nay. Những gì họ hiểu sai về Ê-sai chương thứ 53 ấy là họ cho rằng những lời tiên tri nói về Ngài không phải là những lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong chức vụ của Đức Giê-xu mà là chỉ ứng nghiệm trong thời điểm mà Đức Giê-xu chịu đóng đinh ở thập tự giá mà thôi. Và rồi họ nói rằng phần Kinh Thánh này muốn nhắm tới việc Đức Chúa Giêsu chữa lành những người khác. Có lẽ một số người sẽ hỏi rằng những gì được ghi lại trong những lời tiên tri đã được ứng nghiệm của Đức Chúa Giêsu thì sự ứng nghiệm đó xảy ra trong chức vụ của Chúa Giêsu hay là lúc mà Ngài đang chịu đóng đinh ở thập tự giá thì nó có khác gì? Nó có là vấn đề gì quan trọng đâu? Thật ra nó có một sự khác biệt rất là lớn ở đây. Nếu như bởi sự chết của Ngài mà ứng nghiệm việc Ngài sẽ chữa lành chúng ta về thể xác này, thì khi chúng ta có bệnh tật gì thì chúng ta sẽ được sự chữa lành của Ngài. Nếu chúng ta hiểu rằng lời của Chúa cho biết nếu như chúng ta được cứu thì có nghĩa rằng mọi bệnh tật của chúng ta cũng sẽ được Chúa chữa lành, thì đó là vấn đề lớn đó. Chẳng may có nhiều người tin như vậy và lại dạy dỗ như vậy đó. Và thường là họ trích dẫn trong Ê-sai chương thứ 53 và xem đây là bằng chứng cho vấn đề đó. Trong Ma-thi-ơ này chúng ta đã thấy những gì mà đã được nói trong Ê-sai chương thứ 53 có nghĩa là gì. Rõ ràng trong Ê-sai chương thứ 53 cho thấy khi Đức Chúa Giêsu Ngài làm ứng nghiệm những lời tiên tri này, ấy là Ngài làm ứng nghiệm trong lúc mà Ngài thi hành chức vụ trên đất này. Không phải nó chỉ ứng nghiệm lúc mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá mà thôi đâu, nhưng mà ngay trong chức vụ của Chúa, lúc mà Ngài đã chữa lành cho nhiều người. Có nhiều người chủ trương chữa lành thì họ sẽ tìm đến Ê-sai chương thứ 53 này và họ nói rằng, thấy chưa, trong câu này nói rằng bởi sự chữa phạt Ngài chịu mình được bình an, bởi lằn roi Ngài mà chúng ta được chữa lành. Và rồi họ nói rằng bởi vì Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh ở thập tự giá cho nên chúng ta có được sự bảo đảm rằng bao nhiêu bệnh tật của chúng ta cũng sẽ được sự chữa lành. Nhưng mà đây là một cái giả định rất là lớn mà họ đặt ra. Và họ đã đặt giả thiết cho rằng câu cuối cùng của phần Kinh Thánh trong Ê-sai chương 53 từ câu 1 đến câu 5 này là họ nói rằng đây là việc mà Chúa chữa lành về bệnh tật thể xác của mình. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là bối cảnh câu Kinh Thánh này là gì vậy? Rõ ràng bối cảnh trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ê-sai chương thứ 53 này nói về sự chữa lành thuộc linh chứ không phải sự chữa lành về thể xác của chúng ta. Chẳng những thế thôi, Ê-sai 53 này đã được trích dẫn nhiều chỗ khác nữa trong Kinh Thánh nhưng mà chưa từng bao giờ có hàm ý cho thấy rằng đây là việc mà Chúa sẽ chữa lành thể xác cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng bởi lằn roi người mang chúng ta được lành bệnh. Lành bệnh ở đây có nghĩa là lành bệnh về tội lỗi của chúng ta, về sự ngăn cách của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không có thời giờ để đọc cả chương này, nhưng mà tôi khuyến khích mọi người nếu có thời gian thì quay trở lại đọc lại suốt Ê-sai chương thứ 53 để thấy bối cảnh mà lời tiên tri này muốn nói là như thế nào. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng trích dẫn ý này và ông ghi lại trong thơ Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24 rằng Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Như vậy, một lần nữa, trong thơ Phi-e-rơ này, ông cho biết rằng sự chữa lành này là sự chữa lành khỏi tội lỗi, chứ không phải là sự chữa lành khỏi đau ốm bệnh tật về thể xác của chúng ta mà thôi. Và như trong phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương thứ 8, từ câu 14 đến câu 17 mà chúng ta vừa được nghe, việc Chúa Giê-xu đã chữa lành những bệnh tật cho những người mà Ngài đã chữa lành nhằm để làm ứng nghiệm những gì đã nói về Ngài. Dĩ nhiên, ai mà lại không thích nghe cái ý tưởng rằng nếu như việc Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự thì sẽ đem đến sự chữa lành về thể xác của chúng ta, đúng không? Tất cả chúng ta đều muốn điều đó. Giống như trường hợp ông Stephen, ông bị té ngã trước đây. Mitchell có thể gọi cho ông và nói rằng tôi thật sự không cần đến để giúp ông đâu. Ông chỉ cần đợi một chút thôi thì Chúa sẽ chữa lành cho ông. Như vậy, qua những gì mà chúng ta thấy trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã mang lấy bệnh tật và chữa lành mọi sự đau ốm. Đức Chúa Giêsu vẫn còn chữa lành ngày hôm nay không? Chắc chắn là như vậy. Nếu như chúng ta không cho rằng Chúa sẽ chữa lành thể xác của chúng ta bằng việc Ngài đã chết trên thập tự giá, thì điều đó có gì để bảo đảm cho chúng ta tin rằng Ngài vẫn chữa lành ngày hôm nay vậy? Ngài đã khuyến khích chúng ta rằng hãy mang hết tất cả những điều khó khăn đến với Ngài. Chúng ta đã thấy được tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy được sự thương xót của Ngài. Chúng ta thấy được sự nhân từ của Ngài. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là cha tốt lành và Ngài không hề thay đổi. Đức Chúa Trời, Ngài vẫn thi hành phép lạ của Ngài ngày hôm nay. Nhưng mà Ngài không phải là một vị thần để rồi những gì mà chúng ta nói đó, chứ cầu xin đó, thì mong rằng Ngài sẽ chữa cho chúng ta đâu. Có những lúc sẽ có những trường hợp giống như là sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm. Đã nhiều lần ông cầu xin Chúa chữa lành cho ông, nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Hoặc là cũng có những trường hợp khác khi mà người bệnh phong hủi đến với Ngài và xin Ngài nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành cho ông, thì Chúa nói rằng ta muốn. Như vậy, lời cầu nguyện và thái độ của chúng ta là như thế nào đối với những vấn đề này đây? Điều mà chúng ta có thể làm, chúng ta có thể đến với Chúa và trình dâng với Ngài, Chúa ơi, đây là điều chúng con muốn và đây là điều chúng con mong đợi. Nhưng mà chúng con không biết rằng Ngài sẽ làm hay không. cho dù chúng con tin rằng Ngài có thể làm được. Và là con dân của Đức Chúa Trời, nếu như Ngài chọn việc Ngài không chữa lành, thì cũng phải hiểu rằng đó là điều tốt lành mà Ngài dành cho chúng ta. Ngay cả khi có những lúc chúng ta không hiểu vấn đề đó. Là những bậc cha mẹ, nhiều khi chúng ta dạy con chúng ta là không được làm một điều gì đó, cho dù nó thật là không thể hiểu được tại sao chúng ta lại nói không như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nói không với con cái của mình, bởi vì mình biết rằng việc nói không đó là tốt nhất cho nó. Cũng cùng lẽ đó, khi Đức Chúa Trời nói không với chúng ta, cho dù chúng ta không hiểu tại sao đi nữa, thì cũng là vì Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Hy vọng rằng con cái của chúng ta, khi chúng ta nói không với nó, thì cũng giống như cách mà khi Chúa nói không với chúng ta cũng sẽ thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, cho dù con không hiểu tại sao mà Ngài đã không làm, nhưng mà con vẫn tin rằng Ngài biết điều gì tốt nhất cho con, bởi vì Ngài yêu thương con. Tôi muốn đọc phần Kinh Thánh trong Hebrew chương thứ 4 từ câu 14 đến câu 16 để cho mọi người thấy được Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại như thế nào. Một lần nữa, như tôi đã trình bày, Hebrew là thơ gửi cho những người Do Thái. Vì vậy, khi mà nói về thầy tế lễ thượng phẩm thì họ hiểu được cái ý nghĩa đó là như thế nào. Chứ không phải giống như chúng ta có thể không hiểu được nó ra sao. Những người Do Thái họ đã từng có những thầy tế lễ thượng phẩm, là những người đã dâng của lễ để xin Chúa tha tội cho dân sự. Tuy nhiên, những thầy tế lễ thượng phẩm này cũng là những tội nhân và cũng là những người phạm tội trước mặt Chúa. Và trong phần Kinh Thánh ghi lại trong thơ Hebrew này cho thấy rằng Đức Giêsu Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo. Hebrew chương 4 từ câu 14 đến câu 16 ghi lại rằng: Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Nếu chúng ta có thể đến với Mitchell và tội với Mitchell về những lỗi lầm mà mình đã phạm, thì điều Mitchell có thể làm ấy là anh chỉ lắng nghe mà thôi, chứ anh chẳng làm gì được cả. Anh có thể anh la chúng ta rằng tại sao mình lại phạm những lỗi như vậy. Nhưng mà Mitchell không thể tha lỗi cho chúng ta, bởi vì những lỗi đó không có nghịch với anh. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu vì là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại nên Ngài có thể làm điều đó. Chẳng những Ngài có thể tha thứ cho chúng ta, mà Ngài có thể cất khỏi hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta nữa. Và hãy để ý xem câu 16 của phần Kinh Thánh trong thơ Hebrew chương thứ 4 này. Nói rằng vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển của Ngài. Khi chúng ta có bất cứ những nan đề nào hay là những bệnh tật nào, Chúa muốn chúng ta hãy đem những điều đó mà trình dâng với Ngài, bởi vì Ngài muốn chúng ta trình bày những điều đó và Ngài muốn nghe những điều đó. Lời của Chúa cho biết rằng chúng ta phải đem đến với Ngài bằng sự tự tin, bằng sự vững lòng. Như vậy thì việc mà chúng ta vững lòng trình dâng cho Chúa những nan đề của mình thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Không biết là mọi người đã từng được nghe Mitchell kể lại những gì mà anh đã trải qua khi mà anh làm huấn luyện viên của những đội bóng rổ. Anh nhớ lại rằng vào những thời điểm đó thì một năm hai lần. Lần thứ hai sẽ có một trận đấu bóng rổ mà anh đang làm huấn luyện viên cho các học sinh ở trong khoảng lớp 7 và lớp 8. Lần đó những học sinh cảm thấy rất là sợ, bởi vì không phải chơi cái trận đó ở tại cái sân nhà của mình, mà là chơi ở sân của đội bạn. Và cái lý do mà những cái em học sinh tham gia trận đấu bóng rổ này sợ là bởi vì đây là trận đấu thứ hai và lại là chơi trên sân của người khác, cho nên hoàn toàn xa lạ. Cộng thêm là đối thủ của mình lại là những người rất là to con. Trong đội của Mitchell là chỉ có một đứa là cao hơn ảnh thôi, trong khi đội đối thủ đó thì đứa nào cũng cao hơn ảnh cả, cho nên đội của ảnh đứa nào cũng cảm thấy rất là khiếp đảm trước đối thủ của mình. Khi mà anh nhìn thấy đối thủ của ảnh thì cho dù đứa nào nấy to con như vậy đó, mà lúc mà tụi nó khởi động đó thì anh thấy rằng cho dù nó lớn con rồi đó, nhưng mà cái cách của nó không hẳn là nó chưa tốt đâu. Và do vậy mà điều Mitchell nói với những người trong đội của ảnh rằng không sao, những gì mà mình đã luyện tập bấy lâu nay đó thì cứ ra chơi giống như vậy, không có gì mà phải lo sợ đúng đâu. Nhưng mà nhìn vào gương mặt của những đứa trong đội của anh thì anh có thể thấy được rằng là tụi nó không có thể tin những gì mà anh nói được. Và rồi khi trận đấu diễn ra thì chỉ cần vài phút sau thôi thì những em trong đội của anh đã nhận thấy rằng cho dù đối phương của mình nó to con hơn mình nhưng mà nó rất là chậm chạp, còn mình thì nhanh hơn tụi nó gấp đôi, cho nên khi mỗi khi mà mình có bóng một cái là mình có thể ghi điểm rất là nhiều, cho mình dẫn đầu tụi nó. Mitchell kể lại là lúc mà anh cho trận đấu tạm dừng thì thấy rằng gương mặt của những đứa ở trong đội của anh á, là nó đã thay đổi khác, nó có sự tự tin hơn. Điều gì đã khiến cho những em hậu sinh trong đội của Mitchell đã thay đổi cái tinh thần vậy? Nó không còn nhút nhát, không còn sợ hãi mà là bây giờ tự tin. Là bởi vì nó đã kinh nghiệm, nó có thể nó đối diện với lại đội bóng của đối phương và nó có thể nó chiến thắng. Do vậy mà bây giờ nó không còn cái nỗi sợ hãi giống như là trước đây đã có nữa. Đó cũng là cách mà là con cái của Chúa, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải nên có một tinh thần giống như vậy. Chúng ta phải có lòng giản dị, có sự vững lòng mà đến với Ngài và trình dâng những điều mà chúng ta cầu xin đến với Ngài. Chúng ta có sự vững lòng này là vững lòng nơi điều gì vậy? Không phải chúng ta có sự vững lòng nơi chúng ta, không phải là chúng ta vững lòng bởi vì khả năng của mình, không phải chúng ta vững lòng bởi vì giá trị của chúng ta hay là những điều tốt lành của chúng ta. Chúng ta có sự vững lòng khi chúng ta đến với Chúa Giêsu bởi vì Ngài là đấng như thế nào và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta có sự vững lòng khi đến với Chúa Giêsu bởi vì chúng ta tin rằng Ngài hiểu những gì mà chúng ta đang phải vật lộn. Ngài hiểu được những bệnh tật của chúng ta, Ngài hiểu được sự đau đớn của chúng ta, Ngài hiểu được sự cám dỗ của chúng ta, Ngài hiểu được áp lực của xã hội, của những người xung quanh chúng ta. Và do vậy, ngày hôm nay chúng ta có thể đến với Chúa Trời bằng sự giản dị, bằng sự vững lòng. Sự vững lòng đặt ở nơi Ngài. Sự vững lòng nơi khả năng mà Ngài có thể cứu chúng ta. Và vững lòng tin rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và còn điều gì nữa? Chúng ta đã được tạo dựng để cho cõi đời đời. Và cuộc sống đời này không phải là tất cả. Có thể chúng ta đã đầu tư quá nhiều, quan tâm quá nhiều đến những điều tạm bợ đời này mà thậm chí trong 100 năm nữa nó cũng không còn giá trị gì cả. Sáng nay Mitchell đã có dịp nghe một cái buổi phỏng vấn ông mục sư. Ông đã bị bại phải ngồi xa lăng. Khi người ta hỏi về tình trạng của ông như vậy thì ông nói rằng ông từ nhỏ ông đã được sinh ra, ông đã như vậy rồi, cho nên ông còn không bao giờ ông nghĩ tới trường hợp đó, bởi ông nghĩ đó là cuộc sống của ông như vậy. Và ông nói rằng rồi sẽ có một ngày mà Chúa sẽ cho một thân thể mới. Và ông cảm ơn Chúa điều đó bởi vì ông sẽ không còn phải tiếp tục ở trong thân thể này nữa. Điều tôi muốn nói ấy là không phải, tôi không muốn mọi người đến với Chúa để trình dâng, để xin Chúa chữa lành cho mình những đau ốm, bệnh tật, những điều mà chúng ta nặng nề đang đối diện. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là chúng ta phải biết sắp xếp thứ tự ưu tiên bởi vì có những điều quan trọng hơn những điều đó. Hãy nhớ rằng Đức Giêsu Ngài quan tâm đến cõi đời đời của linh hồn chúng ta nhiều hơn là sự thoải mái dễ chịu về đời sống thể chất của chúng ta trong đời tạm này. Và do vậy, chúng ta cũng phải cùng có một suy nghĩ như thế vậy. Bất cứ điều gì mà Chúa muốn và Chúa đã có kế hoạch về tình trạng thể chất của chúng ta thì hãy để cho điều đó xảy ra. Điều cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây trước khi chúng ta kết thúc hay là cách mà bà gia của Führer đã làm sau khi bà được chữa lành là như thế nào. Câu chuyện kể lại rằng ngay khi Chúa chữa lành cho bà và cơn sốt lìa khỏi bà thì lập tức bà đứng dậy phục vụ Ngài. Không có ai vì tình cờ hay ngẫu nhiên mà có mặt ngày hôm nay cả. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có mặt ngày hôm nay. Đối với một số người, có thể Đức Chúa Trời Ngài đang kêu gọi để phải ăn năn và tin nhận Ngài. Và rồi đối với một số người khác, có thể Ngài sẽ phán rằng ta đã cứu các con rồi, bây giờ các con đang chờ đợi gì nữa vậy? Ông mục sư của anh Mitchell, ông chơi chữ khi ông dùng cái câu, ông muốn nói rằng không phải Đức Chúa Trời cứu chúng ta để rồi chúng ta chỉ ngồi đó rồi chúng ta nhận được phước của Chúa rồi chúng ta chẳng làm gì cả. Khi Chúa cứu chúng ta, Ngài có một cái mục đích lớn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ về chính mình. Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài và phục vụ vương quốc của Ngài. Ngài kêu gọi chúng ta giúp cho những người xung quanh chúng ta có được một sự thay đổi về cõi đời đời của họ. Đức Chúa Giêsu dĩ nhiên Ngài có thể chữa cho chúng ta ngày hôm nay. Và Ngài sẽ quan tâm nhiều nhiều hơn những gì chúng ta dành cho cõi đời đời của chúng ta hơn là đời tạm này. Xin chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện. Là Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều một lần nữa về lời của Ngài để nhắc nhở chúng con về quyền năng của Ngài là như thế nào. Và chẳng những Ngài có quyền để chữa lành những bệnh tật đều yếu cơ thể chúng con về thể xác này, nhưng Ngài có thể bảo đảm chúng con sự cứu rỗi đời đời trong cuộc sống đời sau mà Ngài dành cho những ai thuộc về Ngài nữa. Là Chúa, xin Chúa đừng để bất cứ người nào trong chúng con trì hoãn tiếp nhận Ngài và sống cho Ngài, để rồi đời sống của chúng con cũng như bà Gia Führer ở đây, sau khi nhận được ân điển sự thương xót của Ngài, thì chúng con sẽ bắt tay phục vụ Ngài, sống cho vương quốc của Ngài và đem sự vinh hiển của danh Ngài. Nguyện xin đời sống của mỗi chúng con ra về sau ngày hôm nay sẽ được Chúa dùng để tiếp tục phát triển vương quốc của Chúa, và nhiều người qua đời sống của chúng con sẽ biết đến Ngài. Chúng con tạ Chúa thật nhiều. Chúng con một nữa cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biến những gì chúng con đã được nghe thành những hành động để chúng con sống đẹp lòng Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.